Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tại Pháp hội Phần Lan năm 2025 có tiêu đề Tu luyện và ma nạn. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan được đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 10 tháng 1 năm 2026. Con xin kính chào sư phụ. Chào các đồng tu. 1. Công tác Đại Pháp và những ma nạn. Năm nay, tôi đã có cơ hội tham gia phiên dịch sách Đại Pháp từ tiếng Anh sang tiếng Phần Lan. Tôi vừa thông báo sẽ tham gia dịch cuốn sách là hàng loạt ma nạn ập đến, chiếm rất nhiều thời gian ngoài dự kiến của tôi. Tôi bị đau răng dữ dội đến nỗi nói chuyện còn khó, huống chi là tập trung vào công việc dịch thuật. Nếu hàm trên không đau thì hàm dưới bị sưng, hoặc ngược lại. Hôm đau dữ dội nhất, vì không thể chịu nổi nữa, tôi đã uống thuốc kháng viêm. Thuốc hiệu quả đến mức cơn đau gần như biến mất hoàn toàn. Thật là hiệu nghiệm. Tôi hiểu ra, nếu tôi không bằng lòng chịu đựng ma nạn của riêng mình, thì làm sao hoàn trả nợ nghiệp của mình đây? Khi tôi luyện công cũng thấy hết đau, điều này cho tôi thấy đó chính là nghiệp lực, và tôi không thật sự gặp nguy hiểm. Đó cũng là điểm hóa, rằng nếu tôi luyện công nhiều hơn, thì sẽ cảm thấy đỡ hơn. Thời gian cũng được đẩy nhanh. Trước đó mỗi ngày tôi từng dành 2 tiếng, nhưng bây giờ dường như không có chút rảnh rỗi nào. Tôi đã mất 2 tuần để dịch được 1 hoặc 2 trang, mặc dù thời gian thật sự ngồi dịch có lẽ chưa đến 3 tiếng. Một ngày nọ, tôi gặp vấn đề trong công việc, trong khi đang lắp linh kiện thì tôi bị đau lưng. Ở nhà, giữa cầu thang và cửa chính bị rò rỉ nước, nên tôi phải lau dọn. Lốp trên chiếc xe của vợ tôi bị xẹp, khi tôi bơm mới phát hiện bị đinh cán. Tôi đã đặt lịch để vá lốp xe. Xong rồi về nhà, tôi còn phải nấu bữa tối và bỏ chén đĩa vào máy rửa chén. Những thử thách này không làm tôi buồn bực, nhưng ma nạn tiếp theo đã phơi bày tâm chấp trước lớn của tôi. Tôi cần xe hơi để đi làm. Chiếc xe 30 năm tuổi của tôi đã đến lúc bỏ tiền ra sửa, còn đắt hơn là mua xe đã qua sử dụng. Vì vậy, tôi đã mất vài tuần để tìm một chiếc xe rẻ và đáng tin cậy qua đại lý và qua mạng Internet. Tôi cũng đã dành dụm đủ tiền mua xe. Tôi tìm được một chiếc xe phù hợp trong tình trạng còn tốt ở một đại lý bán xe tại thành phố khác, nên đã gọi điện thoại tới hẹn lái thử và trao đổi về việc đổi xe. Tôi đã đến thành phố đó vào thứ Bảy. Sau khi lái một quãng đường ngắn, tôi thấy nắp capo xả rất nhiều khói đen. Kiểm tra kỹ càng, tôi phát hiện chiếc xe đã bị rỉ sét, tình trạng của nó thật tệ. Chủ xe lại nói xe anh ấy không có bất cứ vấn đề gì, quá rõ ràng là không thật. Tôi bảo anh ấy tôi sẽ lấy lại tiền cọc và không mua xe nữa. Tôi cũng yêu cầu anh ấy phải gỡ bỏ quảng cáo bán xe nếu không đưa thêm thông tin về tình trạng động cơ và những chỗ rỉ sét. Người bán xe hứa sẽ làm như vậy. Nhưng 2 tuần sau, chiếc xe đó vẫn được đăng bán với giá như cũ, chứng tỏ chủ xe vẫn tiếp tục lừa gạt. Thời gian rất gấp khi tôi chỉ có thể lái xe của mình thêm 3 ngày nữa, và tôi đã lãng phí cả ngày thứ Bảy. Vì vậy, tôi phải hoàn tất việc mua xe vào Chủ nhật để có xe đi làm. Tôi về nhà và lại tiếp tục tìm xe. Khuya hôm đó, tôi tìm thấy một chiếc xe trên mạng được nói là không có vấn đề gì. Đến sáng Chủ nhật, tôi đón xe lửa đi gần 100 km để xem xe với hy vọng sẽ lái xe mới về nhà. Cuối cùng tôi đã mua và lái xe mới về nhà. Sau đó, tôi mới phát hiện chiếc xe bị lỗi rất khó sửa và rất tốn kém, chi phí sửa chữa gần như bằng cả giá mua. Tuy là mắc lừa, nhưng tôi quyết định chấp nhận tổn thất. Suy cho cùng, người thường luôn muốn trục lợi, tôi không thể mong họ hành xử mẫu mực. Mặc dù thủ tục mua xe tốn tiền và tốn thời gian, nhưng tôi đã giữ bình tĩnh trong suốt quá trình đó. Tuy vậy, vụ mua bán lần này đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Trong suốt quá trình mua xe và sau đó nữa, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và lo lắng. Hình như vẫn có thứ gì đó ở sâu bên trong ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Đó là cảm giác kiểm soát của tôi bị lung lay. Xét cho cùng, đối với tôi, chiếc xe giống như con tuấn mã. Tôi tự do lái dưới ánh hoàng hôn, hoặc lái đến ốc đảo xa xôi. Tôi từng nghĩ, nếu tôi không có xe, thì sẽ không có cảm giác tự do đó. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi thừa nhận điều này, vì tôi tưởng là những thứ như thế không còn ảnh hưởng nhiều đến mình nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra, có những cảm xúc trên bề mặt mà tôi có thể kiểm soát bằng cách không để chúng tác động đến mình, chẳng hạn như không tức giận khi bị xúc phạm trong tình huống nào đó. nhưng vẫn có những cảm xúc ẩn giấu tác động chậm chậm, âm thầm tiếp cận tôi. Vậy nên tôi chỉ nhận ra khi chúng bộc phát, và tôi không thể kiểm soát chúng. Những cảm xúc như cảm giác mất kiểm soát khiến tôi dừng lại ở tầng thứ của người thường. Vậy nên là người tu luyện, tôi phải trừ bỏ những chấp trước này. Bất cứ điều gì xảy ra, đều không nên để chúng ảnh hưởng đến tâm thái của tôi. Ở phương Tây, chúng tôi đã quen với suy nghĩ, dù cho chúng tôi không có gì cả, ít nhất chúng tôi vẫn có tự do đi đến bất cứ nơi nào và làm tất cả những gì mình muốn. Tôi nghĩ đến những đồng tu Trung Quốc đã và đang bị bỏ tù. Những đồng tu này thậm chí đã phải từ bỏ sự tự do của mình. Đây là một khảo nghiệm to lớn đối với bất kỳ ai. Song nhiều đồng tu đã vượt qua khảo nghiệm này và cảm thấy tự do trong tâm mặc dù phải ngồi tù. Ở Phần Lan, chúng tôi không bị bắt giam vì thực hành tu luyện, nhưng vẫn phải vượt qua ma nạn ở những tầng thứ khác nhau. Nếu tôi thật sự muốn tự do đi dưới ánh hoàng hôn, thì chắc chắn tôi không cần một chiếc xe hay một con ngựa. Thay vào đó, tôi phải vứt bỏ những thứ xấu của mình, chẳng hạn như sợ điều gì xấu xảy ra nếu tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Sư phụ đã thay đổi đường đời cho các đệ tử, không còn điều xấu nào có thể xảy ra nữa. Thậm chí nếu có xảy ra, thì tôi đã đắc pháp và cũng không có gì phải sợ nữa. 2. Hoàn trả nợ nghiệp và nâng cao ngộ tính của một cá nhân. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đạo đức thấp kém của các nhân viên ở nơi làm việc. Chẳng hạn như, một số người xin nghỉ ốm ngay cả khi họ không hề ốm. Một đồng nghiệp nọ quả quyết với tôi, những bệnh nhẹ không phải là lý do hợp lý để anh ấy xin nghỉ. Điều này cho thấy tiêu chuẩn đạo đức của anh ấy cao hơn những nhân viên khác. Anh ấy tự nguyện giúp tôi làm công việc nặng mà tôi không thể làm một mình, và trong lúc làm, anh đã bị thương nghiêm trọng ở chân. Anh phải xin nghỉ ốm gần 6 tháng, khiến thu nhập bị giảm và có thể gây ra phiền toái cho gia đình. Ban đầu, tôi nghĩ anh bị thương là điều không tốt và đó là lỗi của tôi. Nhưng sau đó tôi đã quy chính suy nghĩ của mình. Tôi hiểu ra anh chịu khổ là để hoàn trả nợ nghiệp của mình. Rồi ngộ tính của anh sẽ nâng lên, và biết đâu anh có thể đắc pháp. Anh biết tôi là người tu luyện, và cũng từng nghe nói về các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi cũng nói chuyện về chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và sự sai lầm của thuyết tiến hóa, vốn là những điều mà anh ấy đang suy ngẫm. Tôi tin rằng có người đang trông nom anh và cố gắng nâng cao ngộ tính của anh bằng cách để anh chịu khổ. 3. Khải thị từ tự nhiên. Một ngày nọ, trong lúc ở công ty, tôi nhìn thấy một con diều hâu bay trên trời gặm con mồi trong miệng và một bầy quạ đang tấn công con diều hâu để nó thả con mồi ra. Mặc dù diều hâu là động vật ăn thịt, nhưng bầy quạ đông hơn. Con diều hâu không đầu hàng, cuối cùng nó đã tìm được lối thoát và bay vút lên trời. Tôi cảm thấy con diều hâu tượng trưng cho người tu luyện, con mồi là người hữu duyên được người tu luyện giảng chân tướng, và bầy quạ tham ăn tượng trưng cho người thường hay ma quỷ liều mạng ngăn cản người kia được cứu. Bây giờ khi viết đến đây, tôi nghĩ tới vụ quấy nhiễu xảy ra vào mùa hè năm nay ở công viên Sebelius, nơi mà các đồng tu người Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công và lăng mạ. Công ty truyền thông quốc gia Phần Lan đã báo cáo sự việc này và chiếu lại video cho toàn quốc xem. Cùng ngày hôm đó, không lâu sau khi sự việc xảy ra, tôi đến bờ hồ giúp tháo dỡ cây cầu được xây trái phép, và tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Có một con cá bị mắc kẹt trong vũng bùn trên bờ, đầu nó cắm xuống vũng bùn, và đuôi nó nhô khỏi mặt nước hướng lên trời. Tôi không biết nó làm sao mắc kẹt như thế, nhưng nó sẽ chết rất nhanh, cho nên tôi đã dùng cái cào nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi vũng bùn, và nó lập tức bơi đến chỗ an toàn. Tôi nghĩ, điều này cũng giống như vận mệnh của một cá nhân. Một người không thể tự mình thoát khỏi vũng bùn, họ cần phải đắc chính pháp, chỉ khi đó họ mới có thể được cứu độ và có thể quay về nơi chốn ban đầu của họ. 4. Tôi nói với mẹ về đại pháp. Trong nhiều năm tôi chưa từng kể với mẹ về việc tôi tu luyện. Lần đầu khi tôi nói với bà về pháp luân công và giảng chân tướng cho bà đã ngắt lời và hỏi tôi sao lại nói một mạch nhiều thế. Sau cuộc điện thoại này, bà bắt đầu bị mất trí nhớ, rồi vài tháng sau, bà bị chẩn đoán mắc căn bệnh sa sút trí tuệ nghiêm trọng, có thể dẫn đến những thay đổi về tính cách. Tôi hiểu rằng một loạt những điều này liên quan đến việc mẹ tôi nghe pháp, và có một số nhân tố đang cố gắng ngăn cản bà đắc pháp. Mẹ tôi là người luôn tử tế và đơn giản, vì thế tôi nghĩ bà sẽ dễ dàng lý giải các nguyên lý của pháp. Tôi lại nói với mẹ về pháp luân công lần nữa, và đề nghị bà có thể nghe các bài giảng pháp một lần rồi mới quyết định liệu bà có muốn tìm hiểu thêm về pháp môn không. Mẹ tôi đã đồng ý và đã nghe bài giảng thứ nhất. Bà nằm xuống giường và nghe. Bà kể, bà nghe bài giảng thứ nhất không hiểu gì và đã đi ngủ. Sau đó, bà nói bà không muốn nghe tiếp những thứ mà bà hoàn toàn không hiểu. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ rằng những người khác nghe lần đầu cũng không nhất định hiểu nhiều, nhưng mẹ tôi đã quyết định không nghe nữa. Tôi hiểu rằng mình không thể làm gì ngay lúc đó, và chúng tôi đành phải để thời gian trôi qua. Sau đó, mẹ tôi kể, bà thường gặp ác mộng, mơ thấy bà bị lạc và không thể tìm được lối ra. Ngay cả cảnh sát và mục sư cũng không thể giúp bà tìm thấy con đường đúng đắn. Chiếc đèn pin trong tay bà đã hết pin, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rồi bà tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng đáng sợ. Vậy là một phần trong bà biết rõ mình bị lạc, nhưng một phần không biết. Một phần trong bà dường như cũng biết luật pháp ở thế gian hay tôn giáo không thể khiến con người thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tôi rất kinh ngạc khi nghe mẹ kể về giấc mơ này, nhưng bà không biết ý nghĩa của nó và cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào về nó. 5. Anh chỉ cười thôi à? Công ty tôi tiến hành điều chỉnh một số cơ cấu, hầu hết mọi người đều lo lắng. Ngay cả quản lý bộ phận chúng tôi cũng bày tỏ sự bất mãn và bất lực của họ về vấn đề này trong cuộc họp buổi sáng. Mọi người đều cảm thấy bất an, đâu đâu cũng ở trong bầu không khí than phiền. Giám đốc nhìn thấy tôi không hề buồn phiền nên lớn tiếng nói: Anh chỉ cười thôi à? Mọi người đều nhìn tôi, và tôi đành phải nói tôi không thật sự buồn phiền về việc này. Tôi giải thích rằng tôi tu luyện pháp luân công, vì thế cho dù xảy ra chuyện gì, tôi luôn cố gắng làm được nhẫn và thiện. Suốt ngày hôm đó, tôi có thể tự nhiên chia sẻ với một số người về tác dụng của pháp luân công đối với tâm tính của con người, và tôi cảm thấy họ nghe lọt những gì tôi nói. Từ đó về sau, họ rất tử tế với tôi. Đến trưa, có thông báo cho biết văn phòng 4 người của chúng tôi sẽ giảm thành phòng 3 người, và điều đó dẫn đến rất nhiều lời than phiền. Tôi bèn nói, tôi có thể chuyển ra ngoài khu vực máy tính công cộng. Điều này khiến các đồng nghiệp rất ngạc nhiên, vì mọi người ở công ty không quen với việc ai đó sẵn sàng từ bỏ lợi ích vốn có của mình. Nhiều người đến hỏi tôi, có phải tôi muốn giữ cả khu vực công cộng để dùng riêng? Tôi vui vẻ giải thích, tôi không cần không gian riêng cho mình nhiều lắm, và dĩ nhiên những người khác cần không gian riêng nhiều hơn. Tôi cũng không định chiếm cả khu vực công cộng cho bản thân, mà chỉ sử dụng khi còn trống. Tôi đã dọn dẹp khu vực công cộng và chuyển trang thiết bị của mình vào đó. Kết quả là vẫn còn 2 kệ trống, trong khi trước đó căn phòng đã đầy ắp đồ đạc. Giám đốc và quản lý của chúng tôi rất hài lòng về mọi thứ. Nếu tôi không phải là người tu luyện, thì có lẽ tôi đã tranh giành không gian làm việc giống như những người khác rồi. Thậm chí đến bây giờ, sau hơn 1 tháng, sự việc này vẫn khuấy động một số đồng nghiệp của tôi. Người thường sống thật mệt mỏi, còn tôi may mắn làm sao khi học pháp của sư phụ. Cảm ơn Đại Pháp, bây giờ con đã hiểu được mục đích của ma nạn và làm thế nào đối đãi với chúng. 6. Khi bạn truy cầu, bạn chỉ thấy hàng xếp ở phía trước. Khoảng 1 năm trước, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy sư phụ đang ngồi trên ghế dài. Ngài gọi tôi và một đồng tu khác đến ngồi bên cạnh. Đồng tu nọ đang đứng xếp hàng với hàng trăm đồng tu khác. Có lẽ là xếp hàng lấy thức ăn. Khung cảnh giống như một pháp hội giao lưu. Mọi người đều rất đói. Tôi nghĩ thật kỳ lạ. Hàng trăm đồng tu không nhìn thấy sư phụ đang ngồi phía sau họ, vì họ quá bận xếp hàng lấy đồ được phân phát. Khi sư phụ gọi chúng tôi đến bên ngài, đồng tu nọ đã đưa phần đồ mà anh nhận được cho người khác, rồi đến bên sư phụ. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ, nhưng thấy sư phụ gật đầu công nhận. Sau đó, sư phụ cho tôi số điện thoại của ngài, nhưng dù tôi làm cách nào cũng không thể thêm số vào điện thoại của mình. Vì vậy tôi đã từ bỏ. Tôi rất muốn nhìn rõ sư phụ, nhưng dù quay đầu thế nào, tôi cũng chỉ có thể thấy bàn chân và đầu gối của ngài. Nhưng tôi cảm thấy mình đã về nhà, giống như đứa trẻ ở cạnh cha của mình, và tôi cảm thấy rất vui. Sư phụ nói, con rất may mắn. Tôi cũng thử tìm lịch trình sư phụ lên thuyền rời đi trong cuốn sổ màu xanh lục trước, rồi đến cuốn sổ màu xanh lam, nhưng tôi không thể đọc chúng, và giấc mơ đã kết thúc như thế. Tôi ghi lại giấc mơ này vì tôi không muốn quên nó. Tôi nghĩ, ý nghĩa của giấc mơ này là chỉ có buông bỏ hết thảy mọi thứ thì mới có điều tốt nhất và không ai có thể biết khi nào sư phụ sẽ rời đi. Đây là một chút thể ngộ tại tầng thứ của tôi. Nếu có chỗ nào không phù hợp với pháp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhuay.org.